Sau đây là bài có tên Quý trọng giờ phút trước mắt, trích từ cuốn Tin tức từ Biển Tâm của tác giả Lâm Thanh Tuyền, Đài Loan. Rất nhiều người tu hành không thể nào thể nghiệm được, cũng không cách nào thực hành được lối sống, sống trong giờ phút này. Nguyên nhân là họ luôn luôn vướng mắc vào quá khứ hoặc tương lai, khiến cho cuộc sống của họ bị hỗn loạn. Quá khứ hay tương lai đều không thể nắm bắt được. Giờ phút hiện tại mới thật trọng yếu. Giờ phút này qua đi, không biết là có giờ phút tiếp theo hay không. Theo quan niệm vô thường mà xét, thì giờ phút này qua đi, rất có thể là không có giờ phút tiếp nữa. Chúng ta phải có một sự thể nghiệm sâu sắc, thân thiết đối với lẽ vô thường thì mới có thể sống trong giờ phút này được. Đại sư Nguyên Hiểu nói rằng, dù có cố gắng mấy nữa, cũng không ngăn được một đóa hoa tàn tạ. Lời nói ấy giúp chúng ta thể nghiệm lẽ vô thường một cách sâu sắc hơn. Sinh mạng chúng ta giống như hoa hồng, mặc dù cố gắng hết sức, cũng không ngăn được sinh mạng tàn tạ. Rất dễ thể nghiệm sự tàn tạ của sinh mạng. Mấy năm gần đây, tôi cảm thấy rõ thân thể không được như trước. Ngày còn trẻ, tôi có thể thức liên tục 7 ngày 7 đêm không ngủ. Bây giờ, 3 ngày đêm không ngủ chắc là chết mất. Thân người ta không ngừng tàn tạ. Mỗi ngày, xem lại mình, thấy già hơn hôm qua một chút. Không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Thậm chí không biết có sống được ở giờ phút sau hay không. Vì không biết, cho nên phải trân trọng giờ phút hiện tại, phải sống trong giờ phút hiện tại. Sống trong giờ phút hiện tại là như thế nào? Phương pháp của Thiền Tông là một tâm, một cảnh. Rất nhiều người trong khóa lễ cũng niệm Phật, đi đường cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật, thậm chí đi nhà sĩ cũng niệm Phật. Tôi muốn hỏi họ, niệm Phật như vậy thì ăn cơm còn có thấy ngon không? Uống trà còn thấy có mùi vị gì không? Người có biết được mùi vị thì cảnh giới của họ cao siêu lắm rồi. Nhưng người bình thường thì không được. Bởi vì làm như vậy là một tâm mà có nhiều cảnh. Vừa ăn cơm vừa niệm Phật, niệm tới mức ăn không còn biết mùi vị thì đó là một tâm một cảnh rồi. Nhưng đáng tiếc là người bình thường vừa ăn cơm vừa niệm Phật thì niệm Phật cũng không tốt mà ăn cơm cũng không ngon. Đó là một tâm sanh ra nhiều cảnh, hay là một cảnh mà có hai tâm. Lên khóa lễ tại Phật đường, một mặt thì vái vái, một mặt thì lo nồi cơm khê. Đó là một cảnh giới mà có hai tâm. Nếu một tâm mà có hai cảnh giới, hay một cảnh giới mà hai tâm, thì vĩnh viễn không cách nào sống hết mình trong giờ phút hiện tại được. Khi ăn cơm, không phải là không có thể niệm Phật, nhưng chỉ khi hòa mình được vào giờ phút đó của sinh mạng, thì mới có thể hòa mình được vào giờ phút niệm Phật. Nếu ăn cơm mà không thưởng thức được mùi vị của cơm ăn, thì làm thế nào thưởng thức được đạo vị của cõi tịnh độ? Tịnh độ là rất vĩ đại, rất là kỳ diệu. Ăn cơm còn không thưởng thức được mùi vị, thì làm sao mà thưởng thức được mùi vị của tịnh độ? Nếu anh trước đây không biết âm nhạc, làm sao đến tịnh độ anh hiểu được âm nhạc của tịnh độ? Nếu anh không biết cái hoa ở thế giới này, thì đến cõi tịnh độ mưa hoa đầy trời, làm sao anh thưởng thức được những đóa hoa bay trên cõi trời tịnh độ? Nếu anh không thể nghiệm được sâu sắc tính thanh tịnh của cuộc sống, thì làm sao anh biết được có vãng sanh tịnh độ hay không? Làm sao biết mình đang ở cõi tịnh độ? Suy ra như vậy, đầu tôi vãi mồ hôi ra. Sự thể nghiệm giờ này phút này, giây phút này là rất trọng yếu. Từ đời nhà Tông đến nay, có nhiều vị đại đức đề xướng việc người tu tịnh độ nên kiêm tu thiền. Người tu thiền nên kiêm tu tịnh độ, tức là kiêm tu cả thiền và tịnh. Như vậy, sẽ không đi sai lệch quỹ đạo, không chán bỏ thế giới này. Thiền Tông hết sức coi trọng cuộc sống hiện tại. Theo quan điểm Thiền Tông, thì căn bản không có thời điểm tương lai. Mỗi giây phút đều hết sức trọng yếu. Liên hợp các thời điểm lại thì đó là thời điểm tương lai. Và mỗi thời điểm hiện tại tức là sự tích lũy của các thời điểm quá khứ. Nắm được ý nghĩa của giây phút hiện tại thì mọi thời điểm quá khứ đều biến thành có ý nghĩa. Muốn cho tương lai có ý nghĩa thì cũng phải nắm bắt được ý nghĩa của giây phút hiện tại. Trong giây phút tôi vừa nói xong một câu ở đây, thì giây phút đó là đã trôi qua rồi. Giây phút ngắn ngủi như tay sâu kim, chân tơ kẽ tóc, như ngọn gió thoảng, tất cả đều trôi qua. Các anh không thấy điện thời điểm đó chăng? Nếu các anh thấy được điều đó thì tôi có thể khẳng định, mỗi lần anh ngồi niệm Phật, mỗi câu niệm Phật của anh sẽ rất rõ ràng, rất trang nghiêm, không khác gì ở cõi tịnh độ vậy. Hãy sống thực trong giây phút này của cuộc sống. Dù anh bao nhiêu tuổi, 5 tuổi hay 80 tuổi, hãy trân trọng giây phút này của cuộc sống. Bởi vì giây phút này mà trôi qua thì không có gì đáng được nói nữa. Có một lần, trong một quán cà phê, tôi gặp lại cô bạn người yêu cũ trước đây đã từng bỏ tôi. Tôi cũng đã từng ôm mối hận đối với cô ta nhiều năm trôi qua. Bây giờ, bất chợt gặp lại. Tôi nói, hãy cùng uống một tách cà phê đi. Vừa uống cà phê, vừa nói chuyện tình xưa, cô ta nói. Ngày trước, khi tôi muốn từ bỏ anh, mà anh nói một câu, xin em đừng bỏ anh, thì tôi sẽ ở lại ngay. Tôi nói, vì sao trước kia cô ta không nói, bây giờ nói thì có ích gì nữa? Câu chuyện này đã trải qua 20 năm rồi. Lúc bấy giờ không nói, không làm, thời gian qua rồi, không còn gì để nói nữa. Cuộc sống là như vậy. Anh thích một người này, muốn kết duyên, nhưng lúc bấy giờ anh không biết tranh thủ để cho thời gian trôi qua. Thế là anh sai lầm cả đời. Có ngày tôi gặp lại một người bạn gái cũ. Cô ta nói, không ngờ hiện nay anh sống tốt quá. Nếu biết trước thì em đã lấy anh rồi. Tôi nói, nếu ngày xưa cô lấy tôi thì chưa chắc hiện nay tôi đã sống tốt như vậy. Đúng vậy, mỗi giây phút có sự chân thực của giây phút ấy, mỗi giây phút có thực tướng của giây phút ấy, mỗi giây phút đều có mặt không và có của giây phút ấy. Mỗi giây phút đều có đầy đủ không lẫn có. Giây phút này có đầy đủ cả thiện và ác. Giây phút này có đầy đủ tất cả. Vì vậy mà Đại sư Hoàng Nhất khi tịch có lưu lại 4 chữ bi hân giao tập, nghĩa là buồn vui giao xen. Nếu anh thấy được giây phút này rất chân thực, thì anh sẽ thấy sự giao xen của vui buồn trong mỗi giây phút. Điều đáng tiếc là rất nhiều người học Phật lại học đến nỗi thành ra đau khổ, bị ràng buộc, không tự tại. Nguyên nhân là ở chỗ không biết sống trong giây phút hiện tại. Không sống trong hiện tại, không nhìn được dưới chân mình, vì rằng không nhìn được dưới chân mình, cho nên chỉ sống trong quá khứ hay trong vị lai.